Chương trình cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương được thực hiện vào mỗi tối thứ sáu từ 6:45 tới 8 giờ tối giờ Cali, tức 9:45 tới 11 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ. Kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối nay. Sự hiện diện của quý vị ở khắp nơi trên thế giới đã nói lên sự hiệp thông và gắn bó với nhau trong tình liên đới qua buổi cầu nguyện linh thánh này. Hôm nay thứ sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2022.
Chương trình cầu nguyện online mong kết hợp quý ông bà và các anh chị khắp nơi trên thế giới đến bên lòng Chúa xót thương, thành một cộng đoàn cầu nguyện để chúng ta cùng nhau ca ngợi, cảm tạ Chúa vì muôn ân lành Chúa đã ban xuống cho chúng ta và cùng nhau cầu nguyện cho mình, cho gia đình mình, cho những người thân yêu và cho toàn thế giới. Giờ đây kính mời quý ông bà và các anh chị cùng hiệp ý trong giờ cầu nguyện linh thánh này.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúng ta đang bước vào tuần cuối cùng của tháng các linh hồn. Chúng ta hãy tận dụng những ngày này để cầu nguyện nhiều cho các linh hồn. Các linh hồn đang trông chờ những thánh lễ, những chuỗi kinh vân côi, những chuỗi kinh thương xót, những hy sinh và những lời cầu nguyện của chúng ta để được Chúa tha thứ hết những lầm lỗi họ đã phạm khi còn sống, để họ được Chúa cho hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến tràn ngập tâm hồn chúng con. Xin nung đốt những gì còn nguội lạnh trong chúng con, để chúng con luôn biết dùng miệng lưỡi tha tụng Chúa, tôn vinh Chúa và hăng hái giao truyền lòng thương xót của Chúa. Tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, Chúa cảnh tỉnh nhân loại. Các con hãy sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Chúa cảnh báo chúng ta, sẵn sàng và không ngờ. Sẵn sàng cho thấy chúng ta phải tỉnh thức, và không ngờ, vì chúng ta không đoán trước được, không biết trước. Do đó, chúng ta phải có tâm tình chờ đợi Chúa đến một cách đột xuất, bất ngờ, vì giờ nào, ngày nào Chúa đến chúng ta không thể biết được. Nên chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng. Chúng ta phải quyết tâm từ bỏ tội lỗi, luôn sống trong ơn nghĩa của Chúa, và phải luôn sống đẹp lòng Chúa. Chúa cho chúng ta sống ở trần gian, để chúng ta lập cung phúc và sống đạo đức. Thời gian ở trần thế này dài hay ngắn là do Chúa ban cho mỗi người. Đó cũng là dịp, là cơ hội cho chúng ta hoán cải, ăn năn sám hối để trở về với Chúa. Chúng ta muốn gặp gỡ Chúa thì từng giây phút trong cuộc sống hiện tại phải là những giây phút sống yêu thương, bác ái, và hãy sống thật tốt giây phút hiện tại để chuẩn bị cho giờ gặp Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn, tỉnh thức và sẵn sàng ra trước mặt Chúa để trả lời về những gì chúng con đã làm khi còn được Chúa cho sống ở trần thế này. Amen.
Cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong Chúa đến. xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới sương vui rạt rào, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, buồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Xin cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu suốt đời, chỉ biết sống khiến dân phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, luôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Đêm cô vắng cho con được vui an, ai khóc than, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ lên nụ cười và tiếng hát vang dậy trần gian. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, luôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi người. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang lần trời, luôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi
Lạy Chúa là đứng sầu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và các anh chị đang hiện diện trong buổi cầu nguyện online với chúng con tối nay, và những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được mau trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa đã đứng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc rất linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện hôm nay. Bà Maria Teresa Hoa Võ đang đau nặng trong nhà thương, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho bà. Bà Nguyễn Thị Sen đang trong phòng cấp cứu, xin Chúa chữa lành và ban lời an cho bà. Ông Huỳnh Thắng đang ở phòng cấp cứu, xin Chúa thương ban lời an và gìn giữ chia chở che cho ông trong lòng thương xót của Chúa. Cháu Alex đang nằm trong nhà thương, xin Chúa thương chữa lành cho cháu. ông cố Phêrô Nguyễn Bá Lại, ba của cha Nguyễn Bá Phước Linh, đang lâm trọng bệnh tại Việt Nam. Xin Chúa thương cho ông cố được bình an và vâng theo thánh ý Chúa. Bác Lại xin cho gia đình con cháu được bình an theo thánh ý Chúa. Một gia đình ở Boston, xin Chúa cho con gái ngoan ngoãn, chuyên chăm học hành và nghe lời cha mẹ. Anh Vũ Hoàng Lộc bị té nứt xương đầu gối, xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Xin Chúa nâng đỡ ban thêm sức mạnh cho một linh mục vừa nhận giáo sứ mới. Xin cho Ngài hoàn tất sứ vụ bằng chính sự khôn ngoan thánh thiện của Chúa. Xin Chúa gìn giữ và ban bình an xuống trên các gia đình đang phải chịu nhiều mất mát trong trận bão lụt vừa qua tại Florida và ngay tại miền Trung Việt Nam. Xin cho các nạn nhân và gia đình của họ đón nhận được sự quan tâm giúp đỡ, ủi an và chia sẻ của nhiều tấm lòng qua những mất mát này. Chúng tôi xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn cũng như xin cầu bình an cho gia đình của các anh chị trên Facebook đang tham dự trực tiếp giờ cầu nguyện online với chúng con tối nay. Xin Chúa biết đại dịch COVID-19 và cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine thành cơ hội cho toàn nhân loại ăn năn sám hối, từ bỏ tội lỗi, trở về với Thiên Chúa, nghe được tiếng nói lương tâm để biết sống sao cho đúng với phẩm giá rất cao quý của một con người. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay tiếp quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin cho Đức Giáo Hoàng Francisco, các giám mục, các linh mục luôn thiết thác và cậy trông nơi một mình Chúa, để giữa những khó khăn thử thách khi thi hành tác vụ, các ngài luôn kiên nhẫn chịu đựng vì danh Chúa Kitô và vì tình yêu các linh hồn. Đặc biệt xin Chúa đổ tràn đầy thánh thần trên các giám mục và các linh mục của giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tiết thác tuyệt đối và lòng thương xót Chúa để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa và giúp giáo hội Việt Nam được lớn mạnh và sinh hoa kết trái mỗi ngày. Xin cho các ngài luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và giáo hội Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin cho mọi người mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó để được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Robert, người bảo trợ của thầy Giang mới qua đời tại Vermont. Linh hồn Phêrô Nguyễn Hữu Danh mới qua đời tại Việt Nam. Linh hồn Giuse Đặng Quang Minh mới qua đời tại New Jersey. Linh hồn cụ Maria Nguyễn Thị Liễu mới qua đời tại Cali. Cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt, bão táp, động đất trên toàn thế giới. Lạy Chúa được đứng đến giàu lòng thương xót, xin thương cho các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu cho mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan thánh Chúa. Và đây xin quý ông bà và các anh chị cùng thầm thỉ dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình. Xin Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria cùng thánh cả Giuse và các thánh.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Trong tâm tình cầu nguyện và sám hối, xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng tất cả quý ông bà và các anh chị trong đại gia đình bên lòng Chúa xót thương, cùng hiệp lòng dâng lên Chúa cho hạt lòng thương xót Chúa, để cầu nguyện đặc biệt cho những người đau yếu bệnh tật và những người xin chúng ta khấn nguyện và các linh hồn chúng ta cầu nguyện. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa, và Chúa hứa sẽ không từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mỗi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép các vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô, là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba ngồi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời. Như bên hữu Đức Chúa Cha phép lắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phát giết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha linh và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tự nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người cha lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hiếu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đức Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng, hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Xin cầu lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tiến thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe có người nào tiến thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán. Cha không từ chối khi con thống hối ăn năn. Cái lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đứng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân khóc từ. Ngài đã hiên dâng máu đào để cứu chuộc con, và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con. Yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha
tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tôi, tái sinh đời con.
Sau đây, kính mời quý ông bà và các anh chị mở rộng tâm hồn, đón nghe phần chia sẻ lời Chúa do cha Giuse Đinh Tuấn Việt dòng Cát Minh, hiện cha đang phục vụ ở Minnesota. Cha là một linh mục trẻ và rất nhiệt thành trong việc trao truyền lòng Chúa thương xót. Ngài sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng ta. Chúng con xin trân trọng kính mời cha.
Dạ, xin cảm ơn anh. Dạ, con xin được kính chào quý cộng đoàn đang hiện diện với nhau một cách thân thương trong đường dây online hôm nay. Chúng ta tạ ơn Chúa một lần nữa vì chúng ta có cơ hội để chiêm ngắm, để học hỏi, để suy niệm và sống lòng tín thác của chúng ta đối với Thiên Chúa tình yêu của mình. Tôi mời anh chị em lắng đọng một chút để chúng ta bước vào bài tin mừng và chúng ta sẽ được cùng với giáo hội trên toàn thế giới chiêm ngưỡng trong Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng năm nay. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Và chí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Quả thế, thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bây giờ hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó quét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa chị em, khi mà con đọc cái bài tin mừng hôm nay đó, dĩ nhiên là chủ đề mùa vọng thì chúng ta biết rồi, các bài đọc sẽ thường hướng về sự tỉnh thức, cầu nguyện, sẵn sàng và sự chờ đợi biến cố Chúa đến ở trong lịch sử này. Và quan trọng, có lẽ là quan trọng một cách riêng tư, cá nhân cho mỗi người chúng ta là chờ đợi biến cố Chúa đến trong chính cuộc đời của mình. Con để ý một câu, một câu mà có lẽ con cũng chưa bao giờ để ý cả, thì hôm nay là để ý một câu. Đúng là lời Chúa là lời hàng sống, cho nên mỗi lần đọc thì nó đều mới, nó đều có một cái gì đó để mà nói cho chính bản thân của mình. Cái câu mà con để ý tới, Chúa Giêsu nói, họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Họ không hay biết gì, những người thời ông Noe đó không hay biết gì, cho đến khi cái nạn nó ập tới thì lúc đó đã muộn. Con tự hỏi là, ủa, sao họ lại không biết? Con nhớ là có chi tiết khi mà ông Noe và gia đình của ông đóng tàu đó, thì trời đang nắng chang chang, và tự nhiên cái gia đình này đi đóng tàu, thế là bà con chung quanh là nhìn thấy, chế nhạo, cười giễu họ. Rồi những bị tâm thần, sao tự nhiên giờ trời thế này mà đi đóng tàu? Vậy là họ cũng biết một cái gì đó phải không ạ? Nhưng mà Chúa Giêsu nói là họ không hay biết gì. Vậy cái không biết của họ đây là nghĩa là sao? Không biết kiểu gì? Có lẽ là có nhiều kiểu không biết. Sáng nay đó thì con có trong cái giờ con dạy một chút tiếng Anh cho mấy cháu ở nhà. Có một cháu mới chia sẻ các thông tin. Trường của cháu có hai bé gái mới bị bắt cóc xong. Và cả trường nó bắt đầu dĩ nhiên là ồn ào lên, rồi thông báo để cảnh giác mọi người. Hai bé gái bị bắt cóc. Và con nhìn nghe thông tin như vậy thì dĩ nhiên là một người lớn, là một phụ huynh thì ai cũng hòa lên hết. Dĩ nhiên tại vì đó là một điều rất kinh khủng. Không biết số phận của những em bé bị bắt cóc như thế nào. Chúng ta nghe quá nhiều chuyện thương tâm và tội ác ở trong cuộc đời này rồi, liên quan đến chuyện bắt cóc người, buôn bán người. Chúng ta biết rồi. Cho nên con mới dành chút thời gian để mà hỏi thăm về tình hình ở trường của các cháu, rồi cũng như là một cái là nói chuyện và tư vấn với các cháu vậy. Thì con nghĩ thế này, mà đâu đó mình cũng có thể áp dụng vào trong cái cuộc sống tâm linh của mình, cuộc sống đạo của mình, cuộc sống mùa vọng của mình. Thì đây là chuyện thực tế, thì con nói với lại các cháu đó. Thực ra trên đời này nếu mà xét kỹ ra đó, thì không có ai bảo vệ mình được hết. Không ai bảo vệ mình được hết. Bây giờ tụi con đó phải tự bảo vệ mình thôi. Bây giờ lên trường ra khỏi nhà thì bố mẹ đâu có đi theo các con được đâu. Không muốn cũng chẳng được. Phải tự biết bảo vệ mình. Mình càng nhỏ thì mình càng phải nghĩ cách để mà mình ứng phó với những cái điều mà nguy hiểm nó xảy ra cho mình. Đó là thực tế. Và chúng ta biết nhiều khi ở Việt Nam mình đó, cái chuyện mà đưa đón con cái nó lơ là lắm. Bên Mỹ là họ kỹ hơn nhiều. Cái việc mà an toàn đối với người Việt Nam mình, nó không có phải là một ưu tiên. Mình thấy trong các công trình xây dựng, trong các cái lối mà sắp đặt đèn đường chẳng hạn, hay là giao thông này nọ đó, mình thấy rõ ràng là người Việt Nam mình đó, đặc biệt là ở bên Việt Nam của mình thì không có nhiều cái cảm thức, cái ý thức về vấn đề an toàn. Thì cái chuyện con cái cũng vậy thôi. Đó. Đến lớp thì nhiều khi ra đường như thế bên này, bố mẹ là phải đưa con đến tận nơi rồi phải có nhiều cái thủ tục đó, nó làm cho nó an toàn hơn để bảo vệ trẻ con. Nhưng bên Việt Nam mình thì cái đó nó khá lỏng lẻo. Cho nên con mới nói với các cháu là các cháu phải biết bảo vệ chính mình. Bây giờ đó, chuyện đã xảy ra ngay trước mắt mình như vậy. Mình mà mình đã nghe rất là nhiều chuyện như vậy rồi. Thì đừng có để cho nó xảy ra cho mình. Đó. Vậy thì muốn tự bảo vệ mình thì làm cái gì? Và con nghĩ rằng ngay cái nhân tiện câu chuyện hôm nay thì con cũng xin các anh chị em có con cháu của mình đó. Thì cũng để ý vấn đề này một chút xíu. Để nó cũng đừng có xảy ra cho con cháu của mình. Dặn dò các cháu, chỉ bảo cho các cháu những cái bước căn bản để các cháu có thể chuẩn bị mà tự vệ khi mà tình huống xấu không muốn nó xảy ra. Thế thì muốn tự bảo vệ mình thì dĩ nhiên là phải chuẩn bị, phải lường trước, phải tiên liệu các cái khả năng, các cái trường hợp nó có thể xảy ra. Chẳng hạn như một người lạ tới nói chuyện với mình, rồi có thể bịa ra một câu chuyện gì đó, nói rằng mẹ con không có đến được đón con, cho nên bây giờ chú tới mẹ con nói chú tới để đón con đi, rồi mẹ con đang ở đâu đó, ví dụ như vậy. Rồi rất là một cái câu chuyện dễ tin như vậy, thì mình phải nhận con cháu của mình đó. Thì các em phải biết, phải chuẩn bị rằng nếu mà có một người lạ tới gặp mình thì mình phải ứng phó ra sao, mình có nói chuyện họ với họ hay không, mình có đến gần họ hay không, mình có theo họ hay không, hay là mình sẽ tránh xa họ ra và tìm một cái chỗ nào đó có đông người, ví dụ như là chú bảo vệ trong trường, chạy tới chỗ đó, đứng ở chỗ chú đó để an toàn. Nhiều khi nghĩ ra thì nó chẳng có gì hết, nhưng mà cái muốn cho vấn đề là cái chữ chuẩn bị. Chuẩn bị thì mới có thể tiên liệu được những điều sẽ xảy ra và ứng phó được một cách hợp lý. Thì con nói chuyện với các cháu như vậy. Và chúng ta cũng biết rằng trong cuộc sống của mình đó, mình chuẩn bị, mình càng có lý do để chuẩn bị kỹ hơn là bởi vì cái kẻ mà muốn hại người khác đó, họ cũng chuẩn bị. Chẳng hạn như cái kẻ bắt cóc các cháu nhỏ đi, thì họ, những người đó cũng chuẩn bị, cũng phải theo dõi xem coi cái chỗ nào, giờ nào nó thích hợp, rồi cái tập quán, cái thói quen của trường như thế nào, rồi cháu đó giờ nào nó ra, đứng chỗ nào, vân vân và vân vân. Thì họ đã phải chuẩn bị trước những cái bước đó, rồi lường trước những cái mà sẽ xảy ra cho họ. Vậy thì cái người xấu đó, người hại mình ấy, nó muốn thực hiện cái hành động đó, cái kế hoạch đó, thì nó phải chuẩn bị. Vậy thì mình lại càng phải chuẩn bị. Và chúng ta biết trong cuộc sống tâm linh của mình á, nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu, mình cũng có kẻ thù vậy, ma quỷ cũng ở đó thôi. Cho nên nói một mà hóa ra hai, mình phải chuẩn bị, bởi vì cái đối phương của mình nó đã chuẩn bị trước mình rồi đó. Cho nên thực ra thì thưa anh chị em, cũng nhân dịp này nhớ còn nói lần nữa là dặn các cháu nhỏ ở gia đình của mình, bạn bè của mình, những mình biết ai có các cháu nhỏ nào kia đó, thì nhớ dặn họ để chuẩn bị cho con cái của mình, mấy cháu còn nhỏ, những cái ý thức, những cái quan sát cần thiết, những cái ứng phó cần thiết, để mà đừng, rất hy vọng là đừng có một cái chuyện gì mà nó tồi tệ xảy ra cho con cháu của mình. Nhưng mà bây giờ mình trở lại với chúng ta khi chiêm ngưỡng bài tin mừng này. Họ không hay biết gì, thì thôi mình cứ coi như những người thời ông Noe đó, là cái thời xa xưa, không có nhiều phương tiện, thì có thể họ cũng nhìn trời nhìn đất, thời tiết họ cũng không có rành. Nhưng mà so với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta phải nói rằng mình may mắn hơn họ rất là nhiều. Mình may mắn hơn họ bởi vì mình đã sống họ sau họ mấy ngàn năm, mình đã tích lũy bao nhiêu là kiến thức, bao nhiêu là cái dữ liệu lịch sử, đúng không ạ? Hồi đó họ đâu có biết hồng thủy là cái gì, cho đến ngày nó ập tới, phải không? Còn chúng ta thì chúng ta biết rõ câu chuyện hồng thủy xảy ra như thế nào, chúng ta biết tất cả các thông tin đó. Sau đó như thế nào? Sau đó bao nhiêu ngàn năm thì như thế nào? Chúng ta biết công trình của Thiên Chúa trong dòng lịch sử này, rồi chúng ta biết cả con của Thiên Chúa nữa là Giêsu Kitô. Chúng ta có rất nhiều thông tin mà những người xa xưa không có được. Rồi nếu mà nói về cái kỹ thuật ngày hôm nay đi, thì mình thấy rõ ràng là ngày hôm nay Internet rồi cell phone rồi các kiểu, ai cũng có phương tiện cả, đa số là như vậy. Và thông tin nắm bắt rất là nhanh và rất là nhiều, cho nên mình có nhiều điều kiện hơn. Vậy thì khi có nhiều điều kiện hơn như vậy đó, thì mình lại càng có nhiều cái phương tiện để mình chuẩn bị, để mình tỉnh thức. Tôi lấy một ví dụ đơn giản thôi, là chúng ta đều là những nạn nhân trải qua nạn dịch COVID. Ngày hôm nay nó vẫn đang còn. Và trong thời gian mấy năm nay đối phó với COVID, chịu đựng đau khổ với COVID, chúng ta chứng kiến cái mong manh của phận người. Biết bao nhiêu người chúng ta biết đã ra đi. Cứ giống như một làn gió thoảng qua, không có gì cả. Đó, phận người là vậy đó. Phù du, phù vân đó. Vậy thì khi mà có nhiều thông tin như vậy trước mặt mình như vậy, chính kinh nghiệm của mình cho mình thấy những thông tin như vậy, thì mình lại càng dễ, mình phải dễ hơn trong vấn đề là chuẩn bị và tỉnh thức. Bởi vì mình không biết ngày giờ nào là ngày giờ của mình. Và cái yếu tố bất ngờ đó, thưa anh chị em, nó luôn luôn là một yếu tố có mặt ở đó trong cuộc sống con người của mình. Mình có muốn hay không muốn thì nó vẫn luôn luôn có những bất ngờ ở đó. Dù mình có biết nhiều đi nữa thì bất ngờ vẫn còn có đó. Có rất nhiều điều mình không biết. Và Chúa Giêsu nói là không có ai có thể ngờ được hết. Chính ông bà tổ tiên mình cũng nói như vậy. Không ai ngờ được chữ ngờ mà. Bất ngờ luôn luôn là một yếu tố có mặt ở trong cuộc sống của mình. Và con nghĩ có lẽ nhờ đó mà nó thú vị. Cái con nghĩ cuộc sống mà không có bất ngờ hay cái gì cũng biết trước rồi á, thì có lẽ nó cũng không thú vị lắm đâu. Rồi mình cũng biết cuộc sống là sao, con không biết, con không tưởng tượng được cuộc sống như vậy. Ngay cả nếu mình nói mình biết là ngày mai mình trúng số thì không biết đêm nay mình có ngủ ngon hay không. Có thể không ngủ ngon. Bất ngờ nó cũng có nhiều cái thú vị của nó. Nhưng mà nói bất ngờ thì chúng ta phải chấp nhận rằng cái thực tế của nó đó, nó nằm ở ngoài tầm kiểm soát của mình. Anh chị em đều biết rồi là có khi một người bệnh như vậy tới bệnh viện, bác sĩ nói là chắc có lẽ thời gian sống của người đó chắc còn ít lắm, 1 tuần, 2 tuần thôi. Nhưng mà sau đó họ sống nhiều năm, thậm chí 10 năm, 20 năm, 30 năm, không biết được. Còn những người đi khám bác sĩ thấy khỏe mạnh lắm, chẳng có gì hết, mọi sự bình thường, bình thường, bình thường, bình thường. Đùng cái, tắm đà. Chết vì cái gì đó. Nhồi máu cơ tim hay là một cái gì đó. Mình thấy quá nhiều trường hợp như vậy trong cuộc sống rồi. Hay là có cái câu chuyện mà không biết có vui hay buồn. Nhưng mà có cái ông tướng đó đi đánh trận. Đánh trận biết bao nhiêu trận. Rồi vào sinh ra tử. Đạn bom đủ kiểu hết. Không sao, không chết. Một ngày kia thức dậy đi ăn sáng, vòng vòng ăn sáng, đi làm sao ngã xuống đập đầu xuống đất, chấn thương sọ não, qua đời vì cái vỏ chuối. Biết ai ăn xong vứt cái vỏ chuối đó, ông đi để ý nhẫm vỏ chuối, ông ngã một phát trượt chân ngã rồi. Thế là xong. Bất ngờ, bất ngờ. Hay trong bài tin mừng của chúng ta hôm nay mới nghe thì hai người đàn ông làm ruộng, một người được đem đi, một người bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay chung với nhau, một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Bất ngờ chứ, không ạ? Ai mà ngờ được chuyện đó, đang làm chung với nhau, đùng một cái, người đi, người ở. Đây là kinh nghiệm cuộc sống của mình thấy thường xuyên, thường xuyên. Cho nên Chúa Giêsu nói là, anh em phải tỉnh thức thôi, không có cái nào hết, tại vì anh em không biết hết được mọi điều. Có nhiều điều còn bất ngờ lắm. Cho dù là ở cái thời đại nào đi nữa, dù có tân tiến thế nào đi nữa, thì điều bất ngờ vẫn luôn luôn tồn tại. Cho nên không có cách nào khác là phải chuẩn bị, phải tỉnh thức thế thôi. Đi vào trong mùa vọng đó, thì chúng ta biết rồi. Tâm tình là tỉnh thức, là sẵn sàng. Con đang tự hỏi là mình tỉnh thức với điều gì đấy? Tại vì có rất nhiều điều chúng ta cần phải tỉnh thức. Nhưng mà cái điều gì mà nó quan trọng nhất mà ai cũng cần phải tỉnh thức hết? Trong biết bao nhiêu điều trong cuộc sống của mình, đâu là cái điều mình cần chọn để mình ưu tiên tỉnh thức với nó? Tuần trước, con nhớ là chúng ta cùng chia sẻ với nhau và mình cùng nhìn ngắm trăng sao một chút, nhìn ngắm vũ trụ một chút. Khi chúng ta suy niệm về Chúa Giêsu Kitô là vua vũ trụ, đúng không ạ? Và khi chúng ta nhìn ngắm vũ trụ bao la như vậy, thì mình nhìn thấy cái phận người của mình. Một vũ trụ bao la, có những vì sao ở cách chúng ta hàng tỷ năm ánh sáng, tức là ánh sáng phải đi hàng tỷ năm nó mới tới được mình. Có xa như vậy đó, vũ trụ bao la như vậy. Mà cái vũ trụ đó là vũ trụ mình nhìn thấy được. Còn có rất nhiều những cái không gian mà nó nằm xa hơn rất nhiều với cái mình thấy được. Còn ở mãi xa mà con người không có khả năng chạm vào, không có khả năng đo đạc được. Đó. Một vũ trụ hầu như là vô tận như thế, được Thiên Chúa tạo dựng nên. Vậy thì khi mình đặt con người của mình, thân phận của mình vào trong cái vũ trụ bao la đó, thì mình thua một hạt cát, một hạt bụi. Vậy thì có cái điều gì là quan trọng để mình tỉnh thức chứ, phải không ạ? Nó nhỏ quá, mình quá nhỏ như vậy thì có điều gì quan trọng chứ? Thực sự là trong cuộc sống của mình chẳng có mấy điều quan trọng cả. Nếu mà mình thực tế và thành thật với mình một chút, thì cuộc sống này có rất nhiều điều mình tưởng là quan trọng, nhưng thật ra không quan trọng. Có đó, rồi mất đó, thế thôi. Hôm nay còn, ngày mai không còn. Tháng 11 chúng ta vẫn đang ở trong tháng 11. Và đây là những ngày cuối cùng của tháng các linh hồn. Và chúng ta cũng biết, chúng ta cũng được chiêm ngắm chính những cái chóng qua phù vân trong cuộc đời của mình, trong thân phận của mình. Nhắm mắt xuôi tay là hết rồi. Đâu còn gì nữa đâu. Nấm mồ, yên nghỉ, xong. Có điều gì là quan trọng chứ? Có điều gì quan trọng đến độ chúng ta phải tỉnh thức chứ? Phù vân hết thôi. Tỉnh thức để làm cái gì? Nó cũng qua thôi. Nhưng mà thưa anh chị em, cần trộm nghĩ rằng có thể có một vài điều chúng ta cần phải tỉnh thức. Ở đây thì con xin được, con thì con nghĩ một vài điều, nhưng mà con chưa tìm được nhiều điều, mà con chỉ mới tìm được một điều thôi. Cho nên nếu anh chị em nào mà có thêm những cái quan sát khác, những khám phá khác thì có thể chia sẻ. Nhưng mà điều mà con ngắm nhìn hoài hôm nay, con ngắm nhìn, ngắm tới, ngắm lui trong cuộc sống của mình, trong cái thân phận con người của mình đó. Cái gì là quan trọng nhất để mình phải tỉnh thức? Tại vì con thấy xung quanh đều phù vân hết, tất cả đều qua hết. Hôm nay mình giảng một bài hay, ngày mai mình giảng một bài dở. Hoặc là hôm nay mình mặc cái áo đẹp, hôm nay mình lên kích thước này, trước kia. Tất cả những cái đó nằm ở trong vũ trụ này, nó chỉ là một thứ bụi thôi. Nó không chả là cái gì hết. Không là cái gì hết. Có một cái, rồi người, xong, còn gì đâu. Có một điều mà con thấy nó quan trọng nhất. Lý do nó quan trọng nhất là bởi vì nó bền vững nhất. Nó là chân lý. Luôn luôn tồn tại và không thể mất đi. Đã tồn tại trước khi trái đất, trước khi mặt trời, trước khi giải ngân hà này, trước khi vũ trụ này tồn tại. Thì nó đã tồn tại. Và nếu tất cả cái vũ trụ này, con người chúng ta đều qua đi hết thì nó vẫn tồn tại. Thánh Phaolô thì nói là tất cả mọi sự sẽ qua đi, kể cả đức tin của mình, kể cả lòng trông cậy của mình, qua đi hết. Cái còn lại duy nhất là đức mến, đức ái hoặc là tình yêu. Tình yêu thế thôi, không có gì tồn tại cả. Mà Thánh Gioan thì trong thư thứ nhất của Ngài thì nói là Thiên Chúa là tình yêu. À thì ta bây giờ mới hiểu tình yêu tại sao tồn tại, là bởi vì tình yêu là Thiên Chúa. Tình yêu biết hoa. Tình yêu là Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa tồn tại mãi mãi. Tình yêu tồn tại mãi mãi. Và con nghĩ rằng đây là điều rất là quan trọng. Quan trọng bậc nhất. Tên của tình yêu á, mà chúng ta có thể diễn tả một cách khác là lòng thương xót. Tình yêu là lòng thương xót. Lòng thương xót là tình yêu. Thế thôi. Vậy thì tình yêu Lòng thương xót là điều lớn nhất, là cái điều mà nó xuyên thấu qua tất cả mọi sự trong vũ trụ này. Xuyên thấu qua tất cả những cái hoàn cảnh sống của mình, tất cả tâm tư của con người mình. Nó bao trùm tất cả, không có gì có thể mạnh hơn lòng thương xót hoặc là tình yêu của Thiên Chúa. Không, không có cái gì hết. Dù trời đất này nó có qua đi, dù con người của mình có là ai, có làm cái gì, rồi mình tội lỗi hay là cái gì đó, tất cả đều rất nhỏ so với tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu ấy bao trùm cả cái trời đất này, bao trùm hết, xuyên thấu qua tất cả luôn, và giữ gìn mọi sự được hiện hữu. Không có tình yêu của Thiên Chúa, không có gì hiện hữu hết, không có gì tồn tại được cả. Cho nên hóa ra, điều mà chúng ta vẫn chia sẻ với nhau mỗi thứ sáu, chúng ta vẫn nhắc nhở nhau, cầu nguyện chung với nhau, mà chúng ta gọi là lòng thương xót đó, hóa ra đó là điều quan trọng bậc nhất và luôn luôn tồn tại, không bao giờ mất đi. Và đó chính là tin mừng của chúng ta, thưa anh chị em. Bởi vì chúng ta ở trong cuộc sống này đó, mình đối diện với nhiều cái đổ vỡ trong thân phận của mình, những cái lỗi tội, những cái thất bại, những cái bệnh tật, những khiếm khuyết, phải không ạ? Rất là nhiều thứ chúng làm chúng ta có thể nói là thất vọng, hoặc là trùng bước xuống, nản lòng vân vân, nhiều lắm. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu và tỉnh thức về một chuyện, luôn luôn ghi nhớ một chuyện rằng trong tất cả những điều đó, lòng thương xót của Chúa ấp ủ, bao bọc và xuyên thấu qua tất cả, thì chúng ta sẽ thấy, wow, hóa ra chúng ta là những người may mắn. Dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, thì chúng ta là những người may mắn vì chúng ta biết, chúng ta hiểu rằng lòng thương xót luôn luôn ở đó. Mình có sống hay mình có qua đời, mình có ở trần gian này hay mình về thiên đàng, thì lòng thương xót luôn luôn ở với mình. Dù mình sinh ra cách đây 50 năm, hay là 100 năm, hay là 1.000 năm, 1 triệu năm, nó cũng không quan trọng. Tất cả đều nằm ở trong cái dòng chảy của lòng thương xót. Đơn giản là bởi vì nếu không có cái dòng chảy lòng thương xót đó, không có cái gì hết. Không gì có thể có mặt, và cũng không có gì có thể tồn tại được. Thế thôi. Và đó là tin mừng cho mình, thưa anh chị em. Con thấy thân phận mình nó mong manh như vậy đó, nó phù du như vậy, nhưng mà may thay là mình có lòng thương xót trợ đỡ cái thân phận của mình, sự tồn tại, sự hiện hữu của chính con người mình. Không có lòng thương xót chẳng có cái gì hết. Đó là tin mừng của chúng ta và đó là chân lý. Và con nghĩ rằng ở trong mùa vọng này đó, nếu mà mình có quên tất cả mọi thứ, mình cũng chả nhớ điểm này điểm kia thì cũng chẳng quan trọng. Nhưng mà rất mong rằng dù là ở đâu, dù là hoàn cảnh nào, dù là ai có làm cái gì, có dù là buồn hay là vui, dù là thất bại hay thành công, thì chúng ta luôn nhớ một điều rằng lòng thương xót luôn luôn ở đó và luôn luôn xuyên thấu qua bao trùm tất cả. Bởi vì lòng thương xót là tình yêu là cái tình mà Chúa dành cho mỗi người. Chúng ta luôn luôn có cái tình đó, ta luôn luôn có Chúa ở với mình bằng lòng thương xót. Và dĩ nhiên, câu hỏi cuối cùng là tôi phải làm cái gì đây? Tôi có cần làm cái gì không? Dạ có chứ. Mình sống trong đời mình này, dù là thân phận mình nó ngắn ngủi đó, nhưng mà mình cũng cần làm cái gì đó để nó đúng thân phận của mình. Vậy thì mình cần làm cái gì đây? Chỉ có một điều quan trọng là tín thác vào lòng thương xót của Chúa, nhớ rằng lòng thương xót của Chúa là luôn luôn ở với mình. Tốt rồi, nhưng mình cần làm cái gì đây? Tôi cần làm cái gì đây? Con nghĩ rằng lời của chị Vi lúc đầu tiên đó, đủ cho chúng ta biết mình cần làm gì. Chị Vi nhắc chúng ta là trong mỗi giây phút hiện tại, chúng ta cần phải sống cho yêu thương. Thế thôi, yêu thương là lòng thương xót đó. Thế thôi, cố gắng yêu thương được bao nhiêu thì yêu thương, mỗi ngày thêm một chút, mỗi ngày thêm một chút. đơn sơ thế thôi, nhưng mà rất là quan trọng. Là bởi vì yêu thương hay là tình yêu chính là Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là vĩnh cửu. Vậy thì ai mà thực hành yêu thương ngày hôm nay trong cuộc sống của mình đó, mỗi ngày một chút đó, thì chúng ta đang đi vào vĩnh cửu, chúng ta đã ở trong vĩnh cửu rồi. Chúng ta đã tham gia vào trong cái dòng chảy vĩnh cửu là chính Thiên Chúa tình yêu rồi. Cho nên, chúng ta quay lại lời nhắc nhở mà chị có gửi đến chúng ta. Mọi giây phút hiện tại phải là dành cho yêu thương, dành cho thương xót. Chúng ta cầu chúc cho nhau sống được điều đó một cách vui hơn, một cách an hơn ở trong hành trình mùa vọng đang đến. Và ước rằng chúng ta cầu mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên, không bao giờ quên tỉnh thức với điều quan trọng nhất, đó là lòng thương xót của Chúa luôn luôn ở với chúng ta, luôn luôn trong mọi thời điểm, trong mọi không gian. Chúng ta không bao giờ thiếu lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót đó bao bọc ấp ủ cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa một lần nữa vì chúng con biết về tình yêu của Chúa, tình thương của Chúa, lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con bao la và vô điều kiện đến mức nào. Chúng con là những người may mắn nhất khi chúng con biết và hiểu điều đó. Xin giúp chúng con luôn nhớ điều đó trong cuộc sống của mình, để dù trong hoàn cảnh nào thì chúng con cũng luôn có tin mừng, chúng con luôn luôn có chân lý đó hiện diện với chúng con, để cuộc sống này, đặc biệt những lúc đau khổ, những lúc khó khăn nặng nề, thì chân lý đó sẽ giúp chúng con được nhẹ hơn, được an hơn và được vui hơn trên hành trình tiến về quê trời. Và xin giúp chúng con mỗi ngày một chút biết xót thương hơn, biết cảm thông hơn, biết yêu thương hiểu hơn, để chúng con ngày càng giống Chúa, để chúng con bước vào vĩnh cửu sâu hơn, nhiều hơn.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lòng lành cho anh chị em.
Amen.
Vậy em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều, và con xin cảm ơn cộng đoàn, và xin kính chúc mọi người một mùa vọng tràn đầy hồng ân, tràn đầy niềm vui, và luôn luôn nhớ rằng mình có lòng thương xót. Cảm ơn nhiều.
Kính thưa Cha, chúng con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương, xin chân thành cảm ơn Cha rất nhiều. Mặc dù Cha rất bận rộn với những công tác phục vụ, nhưng vì thương mến, Cha đã dành thời giờ quý báu để chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo những ý chỉ của mỗi người trong chúng con. Xin Mẹ Maria và Chúa Giao Vọng Thương Xót ban tràn đầy ân lành cho Cha. Xin Chúa luôn gìn giữ Cha và quý ông bà và các anh chị luôn được an mạnh. Kính chúc Cha và toàn thể quý ông bà và các anh chị một đêm ngủ ngon và bình an. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại vào tối thứ sáu tuần tới.
Vâng, cảm ơn.
tọa nơi Ngài. Khi đời cô liêu, khi trời quạnh chiêu, khi lòng thổn thức những chiều, Chúa ơi, bên đời sao lắm tranh giành, mịt mù sóng gió lênh đênh, thì Chúa chính nơi tựa nương. Chúa ơi, đời con trông cậy nơi Ngài. Chúa là niềm vui, Chúa là lẽ sống, Chúa là hạnh phúc suốt đời. Chúa ơi, thật nhiều muôn bước gian nan, xin Ngài chạm đến thân con để tâm tư con bình an. Kìa ai gánh mang nặng nề nhọc nhằn, xin hãy đến Chúa làm nhẹ bớt đôi vai. Kìa ai đắm say ngã gục bao lần, cậy trong Chúa, Chúa sẽ vực dậy đi lên. Chúa ơi, đời con trông cậy nơi Ngài. Chúa là niềm vui, Chúa là lẽ sống, Chúa là hạnh phúc suốt đời. Chúa ơi, dắt dìu muôn bước gian nan, xin Ngài chạm đến thân con để tâm tư con bình an. Kìa ai những khi lẽ loi đoạn trường, xin hãy đến tựa vào lòng Chúa yêu thương. Kìa ai đến đâu xót xa âu sầu, xin hãy đến Chúa lau giọt lệ thương đau.
Chạm đến thân con để tâm tư con bình an.